Yêu thương thù địch. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Các con hãy yêu thương thù địch các con. Cách đây không lâu, tạp chí Newsweek kể lại một câu chuyện rất cảm động. Điều thu hút độc giả nhất là tấm hình chụp kèm theo câu chuyện này. Tấm ảnh của ba anh em trai từ 7 tuổi tới 11 tuổi đang quỳ cầu nguyện ở hàng ghế đầu trong nhà thờ. Bên dưới tấm hình là những hàng chữ: chúng đã bị loại bỏ. Câu chuyện kể về em bé trai lớn nhất, Jerry. Mỗi buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, Jerry luôn luôn mở radio nghe tin tức đang lúc mặc quần áo chuẩn bị đi học. Đặc biệt sáng hôm nay, với những hung tin về một tên khủng bố nào đó đã đặt bom trên chuyến bay 629 của hãng hàng không United Airlines. Chiếc máy bay đã bị nổ tung trong bầu trời trên vùng đồi núi Colorado, gây tử thương cho 44 người. Jerry vừa mặc quần áo xong, bắt đầu bước xuống cầu thang để đi học, liền gặp ngay bà ngoại cùng cha xứ đang đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang. Chăm chú nhìn vào các ngài, em nói: ba mẹ của con ở trên chiếc máy bay đó, có phải vậy không? Ngày hôm ấy, các em học sinh cùng trường với ba anh em của Jerry đã yêu cầu cha xứ tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình. Lúc đầu, ngài còn hơi ngại ngùng và hỏi ý xem Jerry có đồng ý không. Jerry đã chấp nhận và còn nói thêm: chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho người đã đặt bom giết chết ba mẹ của con nữa. Câu chuyện này đã minh họa lệnh truyền của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew khi Ngài nói: các con cũng đã nghe dạy rằng hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn Thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Ở buổi tiệc ly, Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta phải yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chính Chúa Giêsu đã làm gương bằng chính sự phục vụ của Ngài, rửa chân cho các môn đệ, trong đó gồm cả Giuđa, kẻ thù của Ngài. Và từ trên thập giá, Ngài đã cầu nguyện cho tất cả các kẻ đã tham gia vào việc giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta còn nhớ khi đề cập đến lời luật, Chúa Giêsu đã phán: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vấn đề luật cũ và luật mới lại được Chúa Giêsu đề cập và bổ túc cho hoàn hảo trong giới luật yêu thương. Luật cũ dạy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Chúa Giêsu dạy hãy yêu thương hết mọi người, kể cả kẻ thù. Để hiểu rõ hơn về tính cách mới mẻ và tích cực của luật mới, William Barclay đã giải thích như sau: luật mắt đền mắt, răng đền răng là luật cổ xưa nhất trên thế giới, xuất hiện vào khoảng từ 2285 tới 2242 trước Công Nguyên, có tên là Lex Talionis. Thực ra luật này chính là khởi sự của lòng nhân từ. Nó nhằm giới hạn sự báo thù quá đáng. Ngày xưa, việc trả thù mang tính cách xã hội của tập thể. Nếu một người của bộ lạc bị đánh mang thương tích, toàn thể các thành phần của bộ lạc có người bị thương sẽ kéo nhau đến chút cơn giận dữ trên tất cả các thành phần của bộ lạc bị coi là kẻ thù. Thường thường, đã trả thù là chết. Luật này được ban ra để giới hạn hình phạt trên người đã gây ra thương tích cho công bằng và tránh sự trả thù quá dã man. Hơn nữa, luật này phải được thi hành bởi tòa án, chứ không phải bởi sự trả thù riêng tư của cá nhân. Vì thế, gồm các chi tiết khác sẽ được quy định theo luật công bằng, tùy theo sự thiệt hại về thương tích, đau đớn, phí tổn thuốc thang, thời giờ và phẩm giá. Dựa trên căn bản là tình thương của luật cũ, Chúa Giêsu kiện toàn luật đó đến mức hoàn hảo là không còn oán giận và trả thù nữa, mà phải tha thứ và yêu thương. Đức Giêsu đã đưa ra ba thí dụ của tinh thần mới trong Kitô giáo. Thí dụ thứ nhất, nếu ai vả má bên phải thì hãy đưa má bên kia. Giả sử người vả thuận tay phải, nếu muốn vả má bên phải của người đối diện thì phải vả bằng lưng của bàn tay phải. Theo luật của thầy Rabbi Do Thái, vả bằng lưng bàn tay sỉ nhục gấp 2 lần so với vả bằng lòng bàn tay. Do đó, điều Đức Giêsu muốn nói là dù bị vả vừa đau vừa nhục đến cỡ nào, cũng vẫn phải tha thứ, không báo thù. Thí dụ thứ hai, ai muốn kiện để đoạt áo trong thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Áo mặc ở bên trong là chiếc áo dài bằng vải. Một người có thể có nhiều áo trong để thay đổi. Áo choàng là một miếng vải lớn giống như cái mền, mặc ban ngày khi ra đường và dùng làm chăn đắp ban đêm. Mỗi người chỉ có một cái. Theo luật Do Thái, áo trong có thể bị cầm như một bảo chứng cho lời thề hứa, nhưng không phải cầm áo ngoài. Áo choàng bên ngoài là quyền pháp lý cho phép con người giữ lại. Trao cả áo choàng, Đức Giêsu muốn nói vì tình thương người Kitô hữu không cần pháp lý bảo vệ, không nghĩ đến quyền lợi, phải nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm. Thí dụ thứ ba, ai bắt đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm. Theo hệ thống bưu điện ngày xưa, mỗi con đường được chia ra làm nhiều đoạn để giao chuyển thư từ trong ngày. Ở mỗi trạm có lương thực và nước uống cho người đi thơ và cỏ khô cho ngựa. Trong một nước bị đô hộ bởi đế quốc, người dân bản xứ bị ép buộc phải cung cấp lương thực, chỗ ở, ngựa, ngay cả việc bị ép buộc phải mang tin, vác ấn phẩm, hành lý đi tới trạm khác cho kẻ thù. Dùng ví dụ này, Chúa Giêsu muốn nói rằng khi một bổn phận bị bó buộc phải làm, dù là bổn phận vô lý và đáng ghét, đừng làm nó với sự thù oán và căm phẫn. Chúa Giêsu dạy hãy yêu thương kẻ thù. Phải hiểu thế nào về chữ yêu thương? William Barclay đã giải thích rằng trong ngôn ngữ Hy Lạp có 4 chữ khác nhau để nói về tình yêu. Tình yêu gia đình, danh từ là histoki, động từ là histegein. Những chữ này diễn tả tình yêu của cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ. Tình yêu trai gái, danh từ là eros, động từ là eran. Những chữ này diễn tả sự đam mê giữa trai gái, tình yêu tính dục. Tình yêu bạn bè, danh từ là philia, động từ là philein. Những từ ngữ này diễn tả một tình cảm thân thiện, nồng ấm và cao thượng của tình bạn. Tình yêu tha nhân, danh từ là agape, động từ là agapan. Những từ này diễn tả một sự khoan dung, quảng đại với thiện ý, bất kể tha nhân đã làm điều gì cho chúng ta. Agape là chữ đã được Đức Giêsu dùng để dạy ta yêu thương kẻ thù. Chữ agape được dùng để chỉ nội dung của tình yêu Kitô giáo. Nó không phải là cảm xúc của trái tim, nhưng là hành vi của lý trí. Đó là thiện ý muốn điều tốt đẹp cho kẻ thù. Nó đòi hỏi ta phải chế ngự những khuynh hướng tự nhiên của cảm xúc giận dữ, oán ghét và hận thù. Chúng ta không được oán ghét kẻ thù, xét như đó là những con người. Nhưng ta được phép oán ghét điều ác mà kẻ thù làm cho ta. Bởi cố ý hận thù là điều nghịch đức bác ái. Hận thù tha nhân là một tội khi ta muốn điều ác cho tha nhân một cách có suy nghĩ. Và sẽ là tội trọng khi ta muốn cho tha nhân bị tai hại nặng. một cách tích cực hơn, tình yêu Kitô giáo còn đòi buộc ta phải cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù để trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì lời cầu nguyện chỉ có thể được Thiên Chúa lãnh nhận bởi những trái tim đập cùng một nhịp với lòng thương xót của Chúa. Sự tha thứ cũng chứng tỏ rằng nơi thế giới của chúng ta, tình thương vẫn mạnh hơn tội lỗi. Ngày 13 tháng 5 năm 1981 sẽ luôn luôn được ghi nhớ trong lịch sử nhân loại là ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát ở quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican. Và vào tháng Giêng năm 1984, trong nhà tù Re Bibbia, Đức Giáo Hoàng êm ái nắm lấy đôi bàn tay trước đó 3 năm đã nắm chặt khẩu súng để giết ngài. Trong khoảng 21 phút, Đức Giáo Hoàng ngồi đối diện với kẻ đã muốn giết ngài, Mehmet Ali Apka, và tha thứ cho anh. Chính tình yêu thương tha thứ sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn mới nơi kẻ thù. Kẻ thù không những là con người đồng loại mà còn là anh chị em đã được Thiên Chúa yêu thương, sáng tạo ra và được cứu chuộc bởi chính cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuốn Carrying the Fire, phi hành gia Michael Collins nói với chúng ta rằng cái nhìn từ mặt trăng về trái đất có thể thay đổi quan điểm của một người như thế nào. Michael nói: "Tôi thực sự tin rằng nếu những nhà lãnh đạo chính trị của thế giới có thể nhìn thấy hành tinh của họ từ một khoảng cách xa chừng 100.000 dặm, cái nhìn của họ có thể hoàn toàn được thay đổi, làm im đi những biện luận ồn ào của họ. Trái đất nhỏ bé sẽ tiếp tục quay đang khi trình bày một dáng vẻ bề ngoài có vẻ hiệp nhất nhưng lại kêu gào cho sự hiệp nhất thực sự trong tâm trí." Chúng ta có thể viết thêm rằng nếu các nhà lãnh đạo chính trị của thế giới có thể nhìn thấy bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong một viễn tượng đúng, cái nhìn của họ có thể sẽ được thay đổi hoàn toàn. Nếu chúng ta, những người tuyên xưng mình là môn đệ Đức Giêsu, có thể nhìn thấy bài giảng trên núi trong một viễn tượng đúng, chúng ta có thể và sẽ được thay đổi hoàn toàn. Cộng đồng Vatican II đã khuyên chúng ta trong hiến chế Gaudium et Spes đoạn 28 như sau: cũng phải kính trọng và yêu thương những người không cùng một cảm nghĩ hoặc cùng một hành động với chúng ta trong những vấn đề xã hội, chính trị hay cả tôn giáo nữa. Thực vậy, càng lấy sự nhân ái và yêu thương mà tìm hiểu sâu xa hơn những cách cảm nghĩ của họ, chúng ta càng dễ dàng có thể đi tới đối thoại với họ hơn.